Thì các vị tỳ kheo nói thường ngày là được như vậy. Thì cái anh chàng này mới suy nghĩ, nói mình đi làm rất là vất vả, mà bữa no bữa đói, còn thấy mấy ông thầy này tu khỏe quá ha, cứ ôm cái bình bát đi tà tà mà ăn dư tới nỗi bỏ ra ngoài cổng cho mình. Thôi vậy thôi đi tu quách cho rồi. Cái ổng bèn đi tu. Ổng đi tu rồi thì qua một thời gian, xuất gia xong, ông tròn trịa phương phi hẳn ra. Nhưng mà khi đã mập mạp đầy đủ rồi á, vì ông đi tu có vì lý tưởng đâu, cho nên ổng đâm ra ngán cái đời tu sĩ khất thực. Xin Đức Thế Tôn cho con hoàn tục. Cái ông trở về. Trở về thì phải làm mới có ăn. Lại bữa đói bữa no, cái thời gian sau cái tiều tụy gầy còm, cái lại đi tới tinh xá lụm đồ ăn. Lụm đồ ăn xong thấy mới nhớ cái đời tỳ kheo của mình sao nó thong thả quá ha. Thì chạy vô bạch Thế Tôn cho con đi tu lại. Thì vì rằng cái thời gian mà ổng đi tu á, ổng cũng dễ thương, siêng năng, tinh tấn, cho nên chư tăng thấy cũng không có việc gì, thôi thì muốn đi tu thì cho đi tu. Đi vô tu một thời gian sau tròn trịa phương phi mập mạp, cái bèn chán tu, bạch Thế Tôn thôi cho con về nhà. Về nhà một thời gian cái ôi chao sao mà chán quá, cái đời sống ở đời nó lăn lộn, nó bận rộn đầu óc, chạy tới tinh xá thưa cho con xuống tóc đi tu nữa. Như vậy 6 lần, 6 lần, và chư tăng không kêu ông bằng cái tên thật của ông nữa, mà gọi ông là cái tên tiếng Phạn Chittahata, có nghĩa là người bị tâm sai sử. Và vì cứ lui tới hoài như vậy, lúc đó ở nhà ông thì tới chùa lần thứ thứ sáu thứ bảy, ở nhà thì vợ ông mang thai. Lần thứ bảy ổng xin trở về nữa. Thì ông này ổng có cái nông cụ, một cái cuốc hay một cái gì đó, thì mỗi lần ông đi vô chùa thì ổng giấu cái cuốc, ông về nhà thì ổng đi tới cái chỗ mà giấu cuốc, ông kiếm cái cuốc, phải có cái cuốc mới kiếm ăn được. Bây giờ ổng cầm cái cuốc xong ông đem về, thì khi bước vô nhà, bước vào phòng, lần này trong lòng lưỡng lự phân vân, nửa muốn bước vào nhà, nửa muốn khoác cái y lại. Tại vì dù sao 7 lần thì nó cũng cũng có thấm rồi. Cho nên ổng cứ đứng tần ngần trước cái cửa. Tần ngần như vậy một lúc, tới khi bước vào phòng thì vợ ổng đang ngủ, quần áo trễ tràn ra, cái bụng thì đang có bầu bự, nước miếng chảy, miệng mở toang hoác và đang ngáy vang trời. Nằm như một, trong mắt của ông thấy như một cái thây ma trương phình. Thì lúc đó ổng lập tức nắm cái viền y quấn vào người và cắm đầu chạy ra khỏi nhà. Và trên con đường trở về tinh xá thì ông này mới nhớ lại cái câu các pháp trong thế gian là vô thường, là trói buộc, là đau khổ. Và ngay lúc đó ổng chứng quả dự lưu. Thì khi gặp lại các tỳ kheo, ổng lại chắp tay xá cho con vào tăng đoàn. Thì lần này chư tỳ kheo lắc đầu, nói thôi, cái đầu anh cứng như một cục đá mài, không biết là lần này anh chàng này đã chứng quả dự lưu. Mà quả dự lưu còn gọi là vào dòng thánh, có nghĩa là ngang đây là không thối chuyển nữa. Thì các tỳ kheo hai bên mới đứng càng cựa lẫn nhau. Ổng thì năn nỉ đi vào với tất cả sự quyết tâm, tại người ta chứng dự lưu rồi mà. Nhưng mà các tỳ kheo thì cũng dứt khoát không, 7 lần rồi, thôi, xin thôi. Lúc đó ổng mới năn nỉ, xin chư tôn giả hãy nhận con vào tăng đoàn một lần này nữa thôi. Là tại ổng biết ổng không bao giờ ra nữa. Thì lúc đó Đức Phật nghe tiếng ồn ào, Ngài biết tất cả sự việc. Thì Ngài mới kêu là hãy để cho người này vào tăng đoàn. Và chỉ vài ngày sau, anh chàng này, vị tỳ kheo này đắc quả A-la-hán đầy đủ tất cả các thần thông. Thì như vậy, chúng ta mới thấy là trên thực tế mình có tu giống cái ông này không? À, tại vì cái chuyện mà đi vô chùa rồi đi ra nó có hình tướng, thành ra mình nói tôi không có vậy đâu. Nhưng mà bây giờ mình nhìn những cái lần thất bại của mình với tham sân si có vậy không? Chúng ta có phải thường quỳ trước Phật, sám hối lỗi cũ và con xin hứa từ rày về sau con chừa cái tật đó, nhưng mà rồi có chừa không? Hay là giống cái ông này, mà ông này có 6 lần cho mình chắc cũng vài chục lần. Thành ra phải đặt lại vấn đề với mình. Tại sao? Tại sao chúng ta biết đạo rồi, chúng ta biết tu rồi, chúng ta biết vô thường rồi mà vẫn như vậy? Chưa dứt khoát, chưa rõ ràng. Tại sao? Thưa quý vị, tại sao? Có một vị thầy nhận rất nhiều môn sinh. Thì cái đợt nhận môn sinh lần đó là phần nhiều những chàng trai trẻ rất hăng hái đến xin thầy tu học. Ông thầy ổng hoan hỷ hết, được mấy chú muốn tu ở lại đây. Đêm hôm đó, ổng mới dùng một cái thỏi than đẽo thành hình một cô gái, thổi một hơi, cái biến thành một người đẹp. Thì cái người đẹp này đêm hôm đó mới đến nơi chỗ ở của các chàng trai. Thì tới sáng hôm sau, ông thầy cho gọi tất cả những cái môn sinh, tân môn sinh này đến rất sớm và gọi rất gấp. Có nghĩa là người ta đang còn nằm trên giường vậy đó, thì kêu phải tập họp liền, không kịp rửa mặt, rửa mày gì hết. Khi đến, chỉ một người không dính than. Quý vị hiểu câu chuyện, phải không? Và cái anh chàng mà không dính than này, tay chân không dính than, mặt mày không dính than, chính là cái anh chàng mà lêu lổng hoang đàn nhất trong số các chàng trai trẻ. Là tại vì cái anh chàng này ảnh đã lăn lộn trong đời, không có một cái món gì không trải qua, cho nên giờ chán chê rồi, buông hết để đến với đạo. Còn các chàng trai trẻ kia tuy là rất trong sáng, trong sạch, nhưng mà vì chưa từng trải như cái anh chàng này, vẫn còn mơ mộng, cho nên không qua được cái thử thách nàng than đó và rớt hết. Như vậy, chúng ta biết đạo mà vẫn chưa dứt khoát tu, có phải vì những cái ngũ dục ở đời nó vẫn còn đủ sức hấp dẫn mình không? Là mình chưa chán, mình chưa thực chán, mình vẫn còn thấy hấp dẫn. Ví dụ như bây giờ mình nghe tiền bạc không ra gì, nhưng mà có ai điện về nói có một ông cậu, ông chú gì đó mới chết, không con, không cái gì hết, bây giờ để hết gia tài cho mình, nhà cửa sự nghiệp, thì mình có vui không? Hoặc là tự nhiên cái ai đó cho mình những cái này cái kia. Thành ra biết là như vậy, nhưng mà cái thực chán ngũ dục trong lòng chúng ta chưa nguội lắm. Cái thứ hai nữa là vì mình chưa nhận ra được cái lẽ thật. Nếu một phen nhận ra thì các cái ngũ dục thế gian nó mới mất giá trị đi được. Đây là một cái câu chuyện thật. Một bà ni người Mỹ mới mất năm 1996 này.